Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Khoảng thời gian của chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến rồi. Quý cường và Khúc Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với các thông tin kinh tế nổi bật nha.
Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió ở hồ.
Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió, nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa.
Nơi tự do chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ớ hà ớ hà.
Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng ớ hà. Sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy quang ớ hò ớ hò.
Cá bạc đầy quang để màu da anh dám hồng,
lúa vàng chịu bông cho má hồng em tươi thơm.
Quý vị và các bạn đang thưởng thức bài hát Tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Song Hương do ca sĩ Tân Nhàn và Tuấn Anh trình bày.
Thuyền anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa.
Đời tự do chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ớ hò ớ hò.
Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng.
Sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy quang ớ hò ớ hò.
Cá bạc đầy quang để màu da anh dám hồng,
lúa vàng chịu bông cho má hồng em tươi thơm.
Biển dẫu muôn trùng mà băng qua ớ hò ơi.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, hiện tình trạng nông dân treo ao gia tăng do xuất khẩu khó khăn. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương động viên bà con tăng cường nuôi trồng để đón xu thế thị trường cuối năm.
Mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến ký công văn số 5386 đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm 2023, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng.
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, ngành thủy sản có những thuận lợi thách thức đan xen, nhưng khó khăn nhất là về thị trường xuất khẩu. Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 4,27 triệu tấn, đạt 47,2% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 4,13 tỷ đô la, giảm 27,4% so với cùng kỳ năm 2022.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá thủy sản hiện tại vẫn đang ở mức thấp, lợi nhuận không nhiều. Người dân có tâm lý treo ao chờ tín hiệu của thị trường, dẫn đến nguy cơ các tháng cuối năm có thể thiếu nguyên liệu thủy sản phục vụ chế biến và xuất khẩu, ảnh hưởng đến mục tiêu kế hoạch tăng trưởng năm 2023.
Để nuôi trồng thủy sản những tháng cuối năm 2023 phát triển ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu cả về số lượng và chất lượng phục vụ chế biến xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương nắm bắt ổn định sản xuất các đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, đẩy mạnh phát triển nuôi trồng trên biển và các đối tượng có giá trị kinh tế cao.
Duy trì diện tích nuôi sinh thái hữu cơ tôm lúa, tôm rừng, quảng canh cải tiến kết hợp các biện pháp tăng năng suất sản lượng nuôi ở những khu vực này để phát huy lợi thế sản phẩm tôm sú, phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng ở những vùng có đủ điều kiện hạ tầng và kiểm soát tốt các khâu sản xuất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị tập trung phát triển chuỗi cá tra từ giống, thức ăn đến nuôi thương phẩm, phát triển nuôi trồng trên biển xa bờ với các đối tượng nuôi có thể cho sản lượng lớn, cá chẽm, cá chim dây vàng, vân vân.
Thực hiện các giải pháp hạ giá thành trong nuôi trồng thủy sản, áp dụng kỹ thuật tiên tiến ở tất cả các khâu trong quy trình nuôi để tăng tỷ lệ sống, giảm hệ số thức ăn, tổ chức liên kết sản xuất để giảm khâu trung gian, đảm bảo vật tư đầu vào như là giống thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, đến tay người nuôi nhanh nhất, gần nhất, chi phí thấp nhất.
Tăng cường quan trắc cảnh báo môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, kịp thời đưa ra khuyến cáo và cảnh báo người nuôi, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản, thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc trong nuôi trồng thủy sản.
Dây trầu lòng dạt dào niềm vui phơi phới mưa cho đám lúa gieo thanh bình, mưa cho những chú trâu phơi mình, mưa cho mẹ già em bé tươi đậm tình, mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những lũy tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá chân ấm đất khô trên đồng, mưa tươi mát khát khao trong lòng, cho gia đình nồng thêm nghĩa tình vợ chồng. Ngày dài hoài mong có hương, nghẹn ngào mưa rơi nhớ thương quê mẹ, ước mong sum vầy hẹn một ngày con sẽ quay về.
Hiền Thục đang gửi đến chúng ta ca khúc Mưa trên quê hương, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu.
ngạt rào niềm vui phơi phới. Mường cho đám lúa gieo thanh bình, mường cho những chú trâu phơi mình, mường cho mẹ già em bé cười đậm tình. Mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những lũy tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá. Mưa chăn ấm đất khô trên đồng, mưa tươi mát khát khao trong lòng, cho gia đình nồng thêm nghĩa tình vợ chồng. Tình quê hương mến yêu, ruộng đồng thêm xanh, đất đai an lành, lúa đôi gia đình nở nụ cười ôm lấy tình xanh. Chiều mưa nhớ ai, tháng năm mỏi mòn từng ngày dài hoài mong cô hương, nghẹn ngào mưa xung vầy, hẹn một ngày con sẽ quay về. Nghẹn ngào mưa rơi, nhớ thương quê mẹ, ước mong xung vầy, hẹn một ngày con sẽ quay về.
Mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, trước thông tin giống bích hương sầu riêng mới xuất hiện gây xôn xao dư luận, mới đây ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã đến thăm và trao đổi thông tin với anh Nguyễn Hữu Khang, quận Thốt Nốt, người đã lai tạo và trồng thành công giống mít độc lạ này.
Hiện anh Nguyễn Hữu Khang đã lai tạo thành công 3 loại mít sầu riêng có ruột khác nhau là mít sầu riêng ruột hồng, kem và vàng. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Cần Thơ khẳng định, ngành nông nghiệp rất quan ngân việc anh Nguyễn Hữu Khang tự tìm tòi nghiên cứu giống cây trồng mới để nâng chất lượng sản phẩm mới, tạo kinh tế tốt cho nông dân.
Bà Phạm Thị Minh Hiếu cho biết sau khi đi kiểm tra thực tế, ngành chức năng nhận thấy mô hình mít hương sầu riêng là giống có đặc tính mới. Bản thân anh Khang là nông dân nhưng có tính sáng tạo, tìm tòi học hỏi nên mới cho ra được sản phẩm độc lạ. Đến thời điểm này, ngành chức năng chưa đưa ra được đánh giá về năng suất chất lượng của giống mít hương sầu riêng. Vì khi đoàn đến thì cây mít đã hết thời gian cho trái, nhưng hiện tại cây sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương.
Tuy nhiên, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Cần Thơ cũng khuyến cáo đối với giống cây ăn trái, để có thể đánh giá được quá trình phát sinh, phát triển, năng suất, chất lượng sản phẩm, cần phải theo dõi trong thời gian ít nhất 3 năm kể từ khi cho trái. Từ đó, người lai tạo giống mới có cơ sở thực tiễn đưa ra khuyến cáo nhân rộng loại cây trồng mới này.
Vì thế, anh Khang không nên dội nhân giống số lượng lớn ở giai đoạn này mà cần đánh giá kỹ các đặc tính trước khi nhân giống. Đại diện ngành nông nghiệp Cần Thơ đã trao đổi và hướng dẫn cho anh Nguyễn Hữu Khang ghi chép thông tin số liệu về quá trình sinh trưởng, dịch bệnh, chất lượng, năng suất trái, vân vân. Làm cơ sở để có số liệu chính thống đăng ký cây đầu dòng đáp ứng yêu cầu nhân giống mở rộng vùng trồng cho sản phẩm.
Bà Hiếu khuyến nghị năng suất là điều rất quan trọng, nếu cây trồng cho trái đạt chất lượng có thể bán được, nhưng nếu năng suất thấp thì sẽ không đủ bù lại đầu tư. Vì vậy cần đánh giá năng suất với thời gian ít nhất 3 năm để có cơ sở dữ liệu về tính ổn định của giống bích hương sầu riêng.
Ngành nông nghiệp Cần Thơ cũng đã có chỉ đạo cán bộ phường cùng anh Khang theo dõi giống mít hương sầu riêng để sau này có cơ sở hướng dẫn anh Khang đăng ký cây đầu dòng, làm giống đúng theo quy định.
Đối với nông dân có nhu cầu trồng giống cây mới, bà Phạm Thị Minh Hiếu khuyến cáo nông dân cần tìm hiểu thông tin, cân nhắc, xem xét, theo dõi chất lượng một giống cây trồng mới độc lạ ít nhất 3 năm trước khi mua về trồng ở quy mô rộng lớn. Bởi lẽ một số giống cây trồng mới xuất hiện trên thị trường thì sản phẩm sẽ có giá bán cao, nhưng vài năm sau sản phẩm xuất hiện nhiều trên thị trường thì giá sẽ không còn cao.
Ví dụ như vú sữa hoàng kim trước đây giá rất cao nhưng hiện tại giá không còn sốt như lúc mới xuất hiện ngoài thị trường. Vì vậy nông dân nếu muốn trồng loại cây nào để có hiệu quả kinh tế thì nên cân nhắc sản phẩm, có nhiều thị trường tiêu thụ để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.
Nhìn bên ngoài giống mít hương sầu riêng có hình dáng giống mít tố nữ nhưng lại mang hương vị đặc trưng của sầu riêng. Lá mít sầu riêng khá mỏng, dài, tán lá to, trên các nhánh cây có lớp lông bao phủ, thân cây lùn thấp. Khi chín, gai của mít sầu riêng không nhọn như các giống mít khác mà dẹp, mắt gai to và thưa.
Từ những nhánh mít ban đầu đưa về, hiện anh Khang đã lai tạo thành công 3 loại mít sầu riêng có ruột khác nhau là mít sầu riêng ruột hồng, kem và vàng. Mỗi loại sẽ có một hương vị đặc trưng khác nhau. Trong đó mít sầu riêng ruột vàng được đánh giá là vượt trội, có thịt dày, hột nhỏ, đặc biệt là các múi mít rất giống với cơm của trái sầu riêng.
Về đó biển xanh đất rộng nên phù sa đổ chín thừa sông, nơi em qua đất nở lời yêu, lúa nhớ em thật nhiều, từ say ngất dòng hò chiều qua bờ bay mùa điên điên trổ bông dạng mơ nhớ qua nồi kho quê nuôi khôn mơm từng hạt thơm, nếu có khi dối hơn thì quê vẫn là tình quê. Dòng sông con nghiêng nghiêng bóng nhớ, nắng mai non nắng đổ tàu dừa sao dịu lưng lưng gió giấc ngủ bờ tre trưa, lời tình tiên giống đông đưa. Gian khổ mây đời ta cũng chiều, môi tìm môi để biết tình yêu. Em xuân xuê áo lụa hai thiếu, chín tiếng sông lòng quê đáp lại tình quê.
Quý vị và các bạn đang thưởng thức bài hát Chín dòng sông hò hẹn, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương và do ca sĩ Đình Giang thể hiện. Gian khổ mà
xum xuê áo lụa ai thiếu, chính tiếng sông mỗi hè lòng quê đáp lại tình quê, chính tiếng sông mỗi hè lòng quê đáp lại tình quê, chính tiếng sông mỗi hè lòng quê đáp lại tình quê, chính tiếng sông mỗi hè lòng quê đáp lại tình quê, chính tiếng sông mỗi hè.
Thưa quý vị, sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng sự đầu tư lớn cho hạ tầng, Đà Nẵng đang vươn mình trở thành đô thị du lịch tầm cỡ khu vực và châu lục.
Nếu không phải là các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lâu đời như là London, Paris, New York để lọt về danh sách, mọi thành phố cần trở thành đô thị du lịch có sức hút riêng như là Bangkok, Singapore hay Dubai, nơi vừa đem lại cho du khách trải nghiệm khám phá thiên nhiên, văn hóa bản địa, song vẫn cung cấp hệ thống hạ tầng dịch vụ đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu.
Tại Việt Nam, Đà Nẵng đang nắm giữ lợi thế theo đuổi hướng đi này, đồng thời đặt mục tiêu phát triển thành đô thị du lịch tầm châu lục, sở hữu nhiều thắng cảnh dạng người mê, thiên nhiên trù phú với địa hình ôm trọn sông, núi, biển, lại thêm bệ phóng của cuộc cách mạng về quy hoạch đô thị, giao thông, cơ sở hạ tầng, thành phố sông Hàn giờ đây chiếm chệ ở vị trí top đầu tiên trên bản đồ du lịch Việt.
Từ thân phận điểm trung chuyển để đi Huế, Hội An, Đà Nẵng đã trở thành gương mặt thân quen trên những bảng xếp hạng danh giá về du lịch của thế giới. Với hành trình ấn tượng, tất cả được bắt đầu kể từ khi thành phố này thu hút thành công những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu để đầu tư cho hạ tầng du lịch.
Từ những nhịp cầu hiện đại nối đôi bờ sông Hàn đến cây cầu vàng làm khuynh đảo truyền thông thế giới, Đà Nẵng đã khoác lên mình diện mạo mới, diện mạo của một đô thị du lịch đang vươn tới tầm châu lục. Trước dịch bệnh, Đà Nẵng từng đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế một năm, còn 7 tháng đầu năm nay thì ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với hơn 1,1 triệu lượt khách ngoại ghé thăm, gấp 7,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ giai đoạn này ước đạt hơn 4,32 triệu lượt.
Giới chuyên gia đánh giá Đà Nẵng dù có sự khởi đầu muộn nhưng đã đi rất nhanh, rất xa và sớm hoàn thiện hạ tầng du lịch để sở hữu điều mà mọi điểm đến ao ước, đó là các khu du lịch đặc sắc, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, sự kiện, lễ hội, định vị sâu trong tâm trí du khách như là Bà Nà Hill, Intercontinental Đà Nẵng, Sun Peninsula Resort, Công viên Châu Á, Asia Park, khu du lịch núi Thần Tài, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Deep.
Để đáp ứng nhu cầu của hàng triệu lượt khách tới đây mỗi năm là hệ thống cơ sở lưu trú ngày một nâng cấp về số lượng, quy mô, kiến trúc, dịch vụ tiện nghi. Đà Nẵng về đêm không chỉ lung linh với những cây cầu, du thuyền bên sông mà còn rực rỡ trong ánh đèn tòa cao ốc. Khắp đường phố là tấp nập các cửa hàng dịch vụ, đặc biệt Đà Nẵng của mùa hè năm 2023 như thành phố không ngủ bởi những đêm pháo hoa rộn ràng của DIF 2023.
Bên cạnh thiên nhiên tuyệt sắc, hạ tầng dịch vụ cứng, Đà Nẵng còn là vùng đất của sự kiện lễ hội sôi động quanh năm. Chỉ trong vòng 5 năm, hai lần được WTA vinh danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á đã chứng minh cách làm mới mẻ để mở ra trải nghiệm du lịch khác biệt cho Đà Nẵng.
Việc tiếp tục đầu tư để tạo nên những sản phẩm du lịch mới độc đáo đặc sắc phát triển kinh tế đêm đang mở ra chân trời mới để Đà Nẵng thu hút thêm dòng khách quốc tế. Một Bà Nà Hills vốn chưa bao giờ hết hot trong bất cứ tour tuyến du lịch nào, vẫn liên tục được bổ sung công trình mới như lâu đài mặt trăng, quảng trường Nhật thực, thác thần mặt trời, các show diễn nghệ thuật độc đáo quanh năm. Tới đây còn là quyết định quy hoạch đầu tư thêm nhiều hạng mục công trình đẳng cấp, quy mô lên tới 39.000 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia, tương lai Đà Nẵng được định hình trở thành đô thị du lịch biển tầm cỡ châu lục và đây là hướng đi xứng tầm.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.